Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên, chúng con xin thành tâm tri ân thượng tọa trụ trì và chư tôn đức đã tạo nhiều duyên lành để hôm nay chúng con về đây gặp gỡ quý Phật tử. Chúng tôi chúc toàn thể quý Phật tử trong khóa tu Phật Thất được nhiều sức khỏe, luôn an lạc, sống an lành trong ánh sáng của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, mỗi khi chúng tôi đến các đạo tràng gặp gỡ quý Phật tử, trong những oai nghi nghiêm trang, trong những sự tu tập rất là thanh tịnh, lòng chúng tôi cảm thấy một cái sự thanh lương nhẹ nhàng và hạnh phúc vô cùng. Mỗi khi chúng ta ngồi tĩnh tâm trang nghiêm để hướng về Đức Phật và Phật Pháp, là mỗi giây phút thiêng liêng trong cuộc đời chúng ta. Những khi mà chúng tôi ngồi tọa thiền niệm Phật, chúng tôi thường khởi lên cái suy nghĩ như thế này: đã lâu lắm rồi, từ vô lượng kiếp mới có được cái hạnh phúc ngồi tĩnh tọa lặng yên. Không phải dễ gì mà chúng ta có cái cơ hội ngồi tĩnh tâm trong một cái hội chúng trang nghiêm như thế này. Phước của mình được tích tập từ nhiều đời, nhân duyên từ nhiều kiếp. Và trong những cái giây phút thiêng liêng như thế, chúng tôi thường nghĩ rằng là làm sao mình kéo dài cái giây phút này để mình sống trong cái sự tĩnh lặng an nhiên, để biết mình là ai, mình đang làm gì và mình nên sống như thế nào cho có ý nghĩa trong cuộc đời. Những khi chúng ta sống trong sự tĩnh lặng trang nghiêm là chúng ta tạo nên một cái phản lực để cho cái cỗ máy vô thường, cỗ máy của sanh tử nó chạy chậm lại và làm sao nó dừng lại đối với chúng ta. Tâm của chúng ta lăng xăng vận động thì chúng ta làm cho cái cỗ máy sanh tử luân hồi nó chạy mạnh hơn, nhanh hơn. Tâm của chúng ta yên tịnh thì làm cho cái bánh xe luân hồi sẽ chạy chậm hơn và dừng lại để chúng ta vãng sanh về một cảnh giới an lành. Chúng tôi thường có cái suy nghĩ rằng là cuộc đời của mỗi người chúng ta như là một cuốn sách. Người sống thọ thì cuốn sách nó dày, người sống ít thọ thì cuốn sách mỏng hơn. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng chúng ta lật một trang sách của cuộc đời chúng ta. Và cái cuốn sách cuộc đời của chúng ta nó rất là ngộ quý vị. Khi lật qua rồi muốn lật lại không được, chỉ có thể lật qua. Có nhiều người muốn lật thật nhanh để đọc cái cuốn sách cuộc đời của mình, để rồi cuộc đời nó trôi qua trong sự hối tiếc. Còn chúng ta là những người hiểu đạo, mỗi ngày chúng ta lật một trang sách cuộc đời, hãy nghiền ngẫm, hãy đọc cho thật chậm rãi, thật sâu lắng, để thấy cái hay, cái đẹp trong mỗi giây phút sống của đời mình, trong mỗi ngày của đời mình. Thì đó là những người biết sống và những người sống trọn vẹn trên cuộc đời này. Thưa quý vị, có thể nói rằng chưa có một cái thời đại nào, chưa có một cái lúc nào mà con người đang phải đối diện với bao nhiêu cái lo toan, đau khổ, phiền muộn, ưu tư trong cuộc đời, như là cái thời đại hôm nay. Làm sao chúng ta có thể nhận diện, thấu hiểu và chuyển hóa những ưu tư phiền muộn để cuộc sống mình thanh thản, an lạc, sống đúng chánh pháp hơn? Để tìm hiểu về vấn đề này, hôm nay chúng tôi xin gửi đến toàn thể đạo tràng một pháp thoại với đề tài Nhổ mũi tên sầu muộn. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, có một lần vua Ba Tư Nặc đang ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, thì cái người hầu cận của vua Ba Tư Nặc mới vào báo với vua Ba Tư Nặc rằng là hoàng hậu Mạc Lợi đã qua đời, chết. Vua Ba Tư Nặc nghe cái tin này đau đớn, điếng người, sầu khổ và không tin vào cái tai của mình nữa. Lúc đó ngồi nghe pháp thì vua Ba Tư Nặc cảm thấy là như đang ở một thế giới nào đó mênh mang lắm. Đức Phật ngồi trên pháp tòa nhìn xuống vua Ba Tư Nặc, hỏi rằng là: Đại vương có việc gì thế? Tại sao đại vương đau khổ buồn phiền như thế trong khi nghe pháp? Vua Ba Tư Nặc mới trả lời rằng là: Bạch Đức Thế Tôn, hoàng hậu Mạc Lợi vừa mới qua đời. Cái người con yêu thương nhất, con quý trọng nhất đã qua đời, đau khổ quá Bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật mới bảo với vua Ba Tư Nặc rằng là: Đại vương, việc sống chết là lẽ thường tình của cuộc đời, sanh tử là lẽ đương nhiên của thế gian này. Đại vương nên biết rằng đó là một sự thật, gác qua những cái nỗi sầu muộn ưu tư để sống trọn vẹn, làm những cái gì tốt đẹp nhất cho người đã khuất, chứ đừng ngồi đó mà than vãn buồn rầu ưu tư. Và trong cái thời pháp hôm đó, Đức Phật đã khai thị và chuyển hóa cái tâm buồn phiền của vua Ba Tư Nặc. Và vua Ba Tư Nặc đã ra về với một cái tâm rất là an nhiên, tĩnh lặng. Thưa quý vị, nếu hỏi rằng trong cuộc đời của quý vị có cái nỗi muộn phiền nào không? Nếu chúng ta nói không, chúng ta đã là thánh rồi, chúng ta đã là Bồ Tát, là Phật rồi. Còn mang kiếp con người, mang kiếp của một chúng sanh, dù là một người dân bình thường, dù là một ông vua, tất cả mọi người đều có những cái nỗi lo âu, sầu khổ, muộn phiền trong cuộc sống. Chúng ta chỉ khác với những vị vua ở một chỗ là gì? Những cái vị vua được sống trong cái cung vàng địa ngọc, hưởng thức ăn ngon, như là những con chim, con cá ở trong chậu bạc, ở trong lồng vàng, được hưởng thức ăn thượng vị. Còn thân phận của chúng ta như là những con chim, con cá, sống ở trong cái lồng gỗ, lồng tre, chậu đất, nó không khác nhau. Thân phận của một người sinh ra trong dòng sanh tử này cũng giống như là thân phận của chim lồng cá chậu. Và trong kinh nói rằng là khi sanh ra trong cái dòng sanh tử này, chúng ta giống như một con cá không thể thoát khỏi cái lưới gì? Tài, sắc, danh, thực, thùy, hơn thua, đố kỵ, bao nhiêu cái lưới giăng bủa cuộc đời của chúng ta. Vậy thì phiền muộn có nghĩa là gì? Sầu muộn có nghĩa là gì? Đó là những cái nỗi buồn, nỗi đau khổ, nỗi ưu tư, nỗi bức rứt của chúng ta khi phải đối diện với những nghịch cảnh của cuộc đời. Khi phải chịu sự mất mát, mất mát về tình cảm, đổ vỡ trong hạnh phúc gia đình, công việc làm ăn không được hanh thông, sự nghiệp bị chướng ngại, việc tu hành bị trở ngại, người thân qua đời, những người bạn qua đời, chúng ta cảm thấy mất mát, gặp phải vô số những chướng ngại trong cuộc đời, chúng ta khởi lên cái tâm gì? Sầu muộn bi ai. Trong kinh Tương Ưng, Đức Phật khi mà định nghĩa về cái khổ của cuộc đời, Đức Phật nói rằng là: sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, sầu bi khổ, ưu não là khổ, oán tán hội là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu bất đắc là khổ, chấp vào năm uẩn là khổ. Một cái định nghĩa khổ về thế gian này của Đức Phật rất là trọn vẹn đầy đủ. Khi mà Đức Phật nói rằng là sanh lão bệnh tử là khổ, đó là những cái khổ căn bản của đời người. Nhưng sau cái bốn cái khổ căn bản này, Đức Phật lại nói thêm một cái cụm từ là gì? Sầu, bi, khổ, ưu, não. Sầu là gì ạ? Sầu là những cái nỗi muộn phiền, ưu tư, buồn phiền trong tâm chưa biểu lộ ra ngoài, gọi là sầu. Bi là những cái sự biểu lộ buồn phiền bằng cái sự than khóc của chúng ta, bằng tiếng khóc, tiếng than. Khổ là cái khổ về thân, ưu là cái khổ về tâm, não là cái sự xúc não loạn động cho đến điên loạn của chúng ta. Như vậy thì khi mà cái cảnh sanh lão bệnh tử nó xảy ra đối với chúng ta mà chúng ta không biết nhận diện để mà ngăn chặn, để vượt qua, thì cái tâm sầu muộn là cái tâm đầu tiên sẽ khởi lên. Tiếp theo đó là bi, tức là bày tỏ cái nỗi khổ bằng tiếng than, tiếng khóc. Rồi sau đó chúng ta khổ về thân, khổ về tâm. Rồi cuối cùng không giải tỏa được, đưa đến cái sự xúc não, phiền não, điên loạn trong cuộc đời chúng ta. Đó gọi là cái nỗi sầu muộn, bi ai. Thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đối diện với những cái sầu muộn trong cuộc đời, thì cái đặc tính của sầu muộn nó là gì? Nó làm cho tâm chúng ta bị khô, bị héo. Nó đốt cháy tâm can của chúng ta, làm cho cuộc đời chúng ta ưu tư phiền muộn, và làm cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy rất là cô đơn trống vắng. Một người rơi vào cái trạng thái sầu muộn rồi á, thì thấy cuộc đời này vô nghĩa, buồn tủi, bất an, không muốn ăn, không muốn ngủ, và luôn luôn sống trong cái trạng thái ưu tư lo âu suốt cuộc đời. Do vậy thì khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái đó mà không giải tỏa được những cái nỗi sầu muộn trong cuộc đời, thì chúng ta vô tình để cho một cái mũi tên bị tẩm độc ghim vào trong tâm của chúng ta. Đức Phật dạy rằng sầu muộn là một cái mũi tên được tẩm nhiều cái chất độc, nó ghim vào, nó bắn vào trong tâm của chúng ta. Việc tu hành của chúng ta là làm sao phải nhổ cái mũi tên đó ra, không để nó ghim trong tâm của mình đời này và đời sau. Nếu như cái người hành giả tịnh độ chúng ta không biết nhận diện những cái nỗi sầu muộn đang khởi lên trong tâm của mình, thì nó sẽ trở thành một căn bệnh tâm lý. Nguy hiểm nhất là gì? Khi lâm chung, chúng ta sẽ gặp trở ngại rất là lớn. Có một cô Phật tử niệm Phật rất là tinh tấn. Khi mà cô lúc sắp lâm chung thì ban hộ niệm đến thiết bàn thờ, người thì lễ sám hồi hướng công đức cho cô, người thì ngồi quanh cái giường bệnh của cô để mà niệm Phật tiếp dẫn. Người con trai từ xa trở về, từ thành phố trở về quê, nghe tin mẹ bệnh sắp qua đời, thấy ban hộ niệm đến thiết bàn thờ, người thì lễ sám, người thì niệm Phật, anh ta không biết Phật pháp, anh ta đuổi ban hộ niệm đi, anh ta dẹp cái bàn thờ đi. Thì cái người Phật tử này thấy cái tình cảnh như thế, tức giận và đã qua đời, cặp mắt trợn lên, qua đời trong cái trạng thái sân hận. Cả một đời tu tập niệm Phật, nhưng khi lâm chung đứa con của mình nó không biết Phật pháp, nó làm cái cảnh trái ý nghịch lòng, thì cái người Phật tử đó đã đánh mất đi những công đức niệm Phật của mình, qua đời trong cái trạng thái sân hận, rất dễ bị đọa lạc, thưa quý vị. Cho nên là trong cuộc sống thường nhật của mình phải làm sao biết đâu là những nỗi khổ muộn phiền, phải sống hỷ xả, bao dung, tha thứ. Người nào biết Phật pháp thì mình hoan hỷ, người nào không biết Phật pháp mình cũng vui vẻ an nhiên. Đừng có cố chấp, đừng có tức giận, đừng có buồn phiền. Những cái hạt giống tiêu cực đó nó sẽ trỗi dậy rất là mạnh mẽ khi chúng ta lâm chung. Cuộc sống thường nhật là làm sao phải nhận diện và chế ngự những cái hạt giống tiêu cực đó. Khi lâm chung, những hạt giống đó không có cơ hội để mà khởi lên. Do đó, cái việc chế ngự và điều phục những cái sầu muộn trong cuộc đời của chúng ta đối với hành giả tịnh độ là một việc rất cần thiết. Thời của Đức Phật có một người con gái tên là Ubiri. Cô này rất là xinh đẹp, được vua tuyển vào trong cung, sau đó trở thành hoàng hậu. Sinh ra được một công chúa tên là Jiva. Công chúa Jiva này mới lớn lên thì bệnh và chết. Vị hoàng hậu Ubiri này đau đớn quá, không ở trong cung, cứ ra nghĩa trang nhìn xác của con mà khóc. Đức Phật xuất hiện, Ngài hỏi Ubiri rằng tại sao nàng khóc. Ubiri thưa rằng bạch Đức Thế Tôn, con có một cái hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời là có đứa công chúa này. Giờ công chúa qua đời rồi, con bị mất hai điều. Một, mất đứa con. Hai, là mất cái sự sủng ái của nhà vua. Con mất tất cả rồi, Thế Tôn ơi. Đức Phật mới khuyên nàng Ubiri rằng là nàng có biết rằng trong cái nghĩa trang vài trăm năm ở đây á, có đến 84,000 người con gái tên là Jiva. Vậy nàng khóc cho cái người Jiva nào? Trong quá khứ nàng đã khóc vì người thân qua đời, trong hiện tại nàng cũng khóc vì người thân qua đời. Nước mắt của nàng khóc nhiều hơn nước bốn biển. Và nếu như khi mà mình đối diện với những cái sầu khổ mà mình cứ khóc lóc như thế, không giải quyết được vấn đề, hãy tĩnh tâm tu tập chuyển hóa muộn phiền. Nàng Ubiri đã thức tỉnh và nàng xuất gia và sau này trở thành một vị thánh giả. Cho nên khi đối diện với những nỗi sầu muộn, làm ăn thất bại, tình cảm đổ vỡ, con cái hư, chồng có những cái tình cảm khác, rồi cuộc sống của chúng ta phải chia lìa với những người thân, bản thân mình bị bệnh, những nỗi ưu tư dằn xé trong đời sống tâm lý, làm việc gì cũng gặp trở ngại, chúng ta buồn phiền, chúng ta giận dỗi, chúng ta ưu tư, thì có người thì than khóc, có người thì trốn tránh, tránh né những cái nỗi muộn phiền đó. Có người tìm đến âm nhạc để mong quên đi những cái nỗi phiền muộn của mình. Có người lao vào những cái con đường rượu, bia, cần sa, ma túy để quên đi cái nỗi muộn phiền, đau buồn của mình. Rồi có người tìm đến những cái chốn linh thiêng, đền miếu, cầu khẩn thần linh để gia hộ cho mình được bình yên, được vơi bớt khổ đau. Thưa, những cái cách như thế không giải quyết được vấn đề. Tại sao? Tại vì chúng ta chưa nhận ra nguồn gốc của phiền muộn là gì. Muốn chuyển hóa và vượt qua những phiền muộn trong cuộc đời, chúng ta phải biết nguồn gốc của nó là gì. Thưa, khi tìm hiểu về nguyên nhân của sầu muộn, của muộn phiền trong cuộc đời, thì Đức Phật dạy rất là rõ. Cái nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta bị đau khổ và sầu muộn ở trong cuộc đời này, đó là chúng ta nhìn cuộc đời bằng cặp mắt của thức phân biệt, cặp mắt của vô minh và vọng tưởng. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy cho chúng ta 5 cái cách nhìn. Đó là gì ạ? Nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Chúng ta không nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt của chánh pháp, không nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt của trí tuệ, không nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt của Phật, mà chúng ta nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt thịt. Nhìn bằng mắt chứ không nhìn bằng tâm, nhìn bằng mắt chứ không nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng cái cảm quan. Thấy điều đó vội tin, thấy điều đó vội buồn, vội sầu khổ. Cái gì thuận với mình thì mình vui, cái gì nghịch với mình thì mình tức giận và buồn khổ. Chúng ta nhìn cuộc đời này bằng cái cặp mắt thiên kiến, bằng cái cặp mắt vọng tưởng phân biệt, bằng cặp mắt của phàm phu, mắt thịt của chúng ta. Cho nên chúng ta đối diện với những cái chướng ngại trong cuộc đời chúng ta hay sầu khổ. Một vị vua nọ có một con chim ưng rất là khôn ngoan. Đi đâu nhà vua cũng đem theo con chim ưng đó. Một hôm thì nhà vua dẫn quân ra chiến trường để đánh với quân giặc. Trong cái trận đánh đó thì nhà vua bại trận, mỗi người chạy một phương. Nhà vua một thân một mình chạy vào trong núi rừng để trốn quân giặc. Và đi theo nhà vua, đuổi kịp nhà vua thì chỉ có con chim ưng đó thôi. Khi mà vào trong cái khu rừng vắng vẻ bên cạnh cái vách núi thì nhà vua vừa mệt vừa khát. Cho nên nhà vua mới hái một cái lá cây làm một cái phễu để hứng từng cái giọt nước ở trên cái vách núi đó để mà uống cho đỡ cái cơn khát. Vừa mới hứng được nửa cái phễu nước thì con chim ưng bay đến hấp đổ đi. Nhà vua tức tối, con chim ưng này bữa nay nó hư quá, rất là bực. Lần thứ hai nhà vua hứng nước đồ uống thì con chim ưng bay đến hấp đổ lần thứ hai. Nhà vua căm phẫn. Và lần thứ ba nhà vua hứng nước để uống, khi con chim ưng vừa đến, nhà vua chụp con chim ưng, đập đầu nó vào trong vách đá và con chim ưng chết tại chỗ. Khi mà con chim ưng vừa chết thì những cái người hậu cận của nhà vua cũng tìm vừa kịp đến nơi, hỏi nhà vua rằng là: Tâu đại vương, tại sao ngài lại giết con chim ưng khôn ngoan như thế này? Thì nhà vua mới trả lời rằng là: mấy hôm trước nó rất là khôn ngoan, bữa nay nó rất là ngu đần. Ta khát nước, ta hứng nước để uống, nhưng mà nó hất đổ ta hai lần, cho nên lần thứ ba ta phải giết nó thôi. Vua mới sai một người leo lên trên cái vách núi đó để mà múc nước cho nhà vua uống. Thì khi mà người lính leo lên trên vách núi, nhìn trong cái hốc nước, người lính la lên: Đại vương ơi, đại vương đừng có uống cái nước này. Trong nước này có một con rắn độc chết, chất độc của nó lan ra cái dòng nước này. Con chim ưng là ân nhân cứu mạng của nhà vua, nhưng nhà vua vì cái thiên kiến, vì cái nhìn nhỏ bé thấp hèn của mình, đã vô tình giết chết ân nhân của mình. Trong cuộc sống này, thưa quý vị, chúng ta thấy những cái điều gì thuận ý mình thì mình vui, nghịch ý mình thì mình buồn. Chúng ta không nhìn bằng cặp mắt của nhân quả, chúng ta không nhìn bằng cặp mắt của trí tuệ. Cho nên hễ chúng ta mất một người thân, cha, mẹ, chồng, vợ, con cái, chúng ta than khóc, trách trời, trách đất, tại sao lại phũ phàng với mình như thế. Có một lần Đức Phật đi trên một con đường để hoằng hóa, thấy một cái người ngư phủ ngồi khóc. Người ngư phủ ngồi khóc và than rằng là: trời đất sao mà không có công bằng, trời đất sao mà lại phũ phàng như thế. Bởi vì ông có một đứa con trai duy nhất, nhưng mà đứa con trai mới có 15-16 tuổi bị bệnh và qua đời. Cho nên ông ngồi than trời than đất như thế. Đức Thế Tôn nhìn cái người ngư phủ này, ngài cười. Ngài cười. Và khi về tinh xá đó, thì các vị đệ tử bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi nãy ngài thấy một cái người ngư phủ đau đớn vì mất đứa con trai duy nhất của mình, tại sao ngài cười? Đức Phật mới trả lời rằng là: cái người ngư phủ kia sống rất là nghịch lý. Hằng ngày sở dĩ mà ta cười cái người ngư phủ kia là vì ba cái lý do. Lý do thứ nhất, hằng ngày người ngư phủ giết không biết bao nhiêu con cá, con tôm, con cua trên ruộng, trên đồng, trên biển. Bây giờ vô thường mới cướp một đứa con của mình mà mình trách trời trách đất. Mình giết người ta không sao, mình hại người ta không phiền hà gì, mà khi mà người ta xúc xỉm, người ta làm khổ mình, cái mình trách cứ người ta. Cho nên mình tạo nghiệp ác với người khác thì không sao, nhưng mà khi quả báo đến với mình thì mình lại đau khổ. Lý do thứ hai mà Đức Phật cười cái người ngư phủ kia là bởi vì kiếp trước người ngư phủ kia là một vị vua, nhưng không biết phát triển cái phước đức của mình, không biết gieo trồng phước đức của mình, mà chỉ biết hưởng phước mà thôi. Hưởng hết phước thì đọa xuống làm kiếp một người ngư phủ, tạo cái nghiệp sát sanh. Lý do thứ ba mà Đức Phật cười cái người ngư phủ kia là bởi vì những con cá mà người ngư phủ bắt á, vốn là những cái vị tu thiền, nhưng chấp vào cái cảnh giới thiền định đó, sau đó thì bị đọa làm kiếp con cá. Cho nên chúng ta hãy nhìn cuộc đời này bằng những cái cặp mắt của nhân quả, bằng cái cặp mắt của nghiệp báo, thì chúng ta sẽ cảm thấy an nhiên khi mà khổ đau nó xảy ra. Mình chấp nhận cái sự thật như thế. Một hôm Đức Phật đang ngồi ở tại Tinh Xác Kỳ Viên, có một cái vị thiên tử tên là Kakuta đến. Đêm đó thì thiên tử đến thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có hoan hỷ không? Đức Phật trả lời: ta được gì mà hoan hỷ? Thì cái vị thiên tử mới bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vậy Ngài có sầu muộn không? Đức Phật trả lời: ta mất gì mà sầu muộn? Thì Đức Phật mới dạy cái vị thiên tử đó rằng là: ta không có hoan hỷ và sầu muộn theo cái quan niệm của thế gian. Người thế gian á, gặp chuyện vui thì hoan hỷ, gặp chuyện buồn thì sầu muộn, ta không có như thế. Nhưng ta hoan hỷ trong tâm từ bi hỷ xả, ta sầu muộn vì lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh. Cho nên cái hoan hỷ và sầu muộn ở trong cuộc đời nó có hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cái cấp độ phàm tục tương đối của thế gian này. Cấp độ cao hơn là gì? Là cấp độ vì thấy chánh pháp, vì lý tưởng của chánh pháp mà mình hoan hỷ với việc tu, việc hành trì chánh pháp, và sầu muộn vì thấy cuộc đời này khổ đau chập trùng. Cho nên cái lý do thứ nhất mà Đạo Phật nói rằng sở dĩ chúng ta bị phiền muộn, ưu tư, đau khổ trong cuộc đời là bởi vì chúng ta nhìn cuộc đời này bằng cái cặp mắt của phàm phu, đối đại, có điều kiện, cặp mắt của vọng tưởng si mê. Lý do thứ hai mà chúng ta bị phiền muộn trong cuộc đời này là bởi vì chúng ta bị cái ái dục chi phối chúng ta. Hễ cái tâm còn ái dục thì chúng ta còn khổ và sầu muộn bi ai. Có một cái bản kinh tên là Kinh Ái Sanh kể lại rằng là có một cái vị đại gia nọ có một đứa con duy nhất. Nhưng mà đứa con mới lớn lên thì nó bệnh và nó chết. Cái vị trưởng giả này ra ngồi nghĩa trang ngồi khóc. Đức Phật đi ngang qua thấy cái người trưởng giả này ngồi khóc bên thi thể con của mình, thì Đức Phật mới nói rằng là: ái dục sinh ra sầu muộn, ái dục sinh ra khổ đau. Cái vị trưởng giả này không tin, với thưa với Đức Phật rằng: Ngài nói nghịch lý quá. Ái dục phải sinh ra hạnh phúc, ái dục sinh ra hoan hỷ, làm sao mà ái dục sinh ra sầu muộn và khổ đau được? Thì cái câu chuyện này mới đến tai của vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc mới hỏi Mạc Lợi Phu Nhân rằng: Đức Thế Tôn nói rằng là ái dục sinh ra sầu muộn, ái dục sinh ra khổ đau, như vậy có đúng không? Thì Mạc Lợi Phu Nhân mới trả lời với vua Ba Tư Nặc rằng là: rất đúng, ai nói thì không tin nhưng mà Đức Phật nói thì rất là đúng. Vua Ba Tư Nặc mới bảo họ Mạc Lợi Phu Nhân: nàng là đệ tử tại gia của Đức Phật, cho nên Phật nói gì mà nàng không tin. Thì Mạc Lợi Phu Nhân mới sai một cái vị Bà La Môn đến gặp riêng Đức Phật, thưa với Đức Phật về cái vấn đề này. Thì Đức Phật giải thích cặn kẽ cái vấn đề ái dục sinh ra sầu muộn. Thì mới cái người Bà La Môn này mới về trình lại với Mạc Lợi Phu Nhân. Mạc Lợi Phu Nhân mới tìm vua Ba Tư Nặc và mới thưa rằng là: đại vương à, đại vương có một cái người hoàng hậu yêu thích, và nếu như người hoàng hậu đó qua đời á, đại vương có buồn không? Vua Ba Tư Nặc trả lời: ta rất là buồn. Đại vương có một người ái phi yêu thích, vị ái phi đó qua đời thì đại vương có buồn không? Thì vua nói: ta rất là buồn. Đại vương có một người tướng lĩnh tài ba, nếu như vị tướng lĩnh tài ba đó qua đời, đại vương có buồn không? Thì vua nói rằng: ta rất là buồn. Mạc Lợi Phu Nhân nói rằng là: như vậy tại sao nhà vua buồn vì những chuyện đó? Tại vì vua yêu những người đó, thích những người đó, cho nên những người đó khi qua đời thì đại vương buồn. Đó là ái dục sinh ra sầu khổ, ái dục sinh ra phiền muộn chứ còn gì nữa. Lúc đó thì vua Ba Tư Nặc tỉnh ngộ, quỳ xuống hướng về nơi Đức Phật đang trú ngụ, đảnh lễ tri ân Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu như mà mình không luyến ái chấp thủ con người đó là của mình, là thân của mình, là quyến thuộc của mình, thì người đó qua đời cái tâm của mình nó không sao động. Bởi vì cái tâm luyến ái đó khiến cho chúng ta sầu muộn bi ai. Có một cái người thanh niên tên là Kumara, con của một cái vị nhà giàu có lắm. Người thanh niên này không thích người phụ nữ. Cha mẹ bảo cái người thanh niên Kumara này cưới vợ đi. Anh nói: con không thích người phụ nữ. Thì cha mẹ thúc ép quá thì anh ta mới sai những người hầu cận trong nhà đó đúc một cái tượng người con gái bằng vàng, rồi mang ngọc ngà lên cái tượng đó. Cái tượng nhìn rất là đẹp, Hôm sau thì cha mẹ của người thanh niên này thúc cái người thanh niên này, con nên cưới vợ đi. Thì người thanh niên Kumara này mới thưa, cha mẹ mà tìm cho con được một cô gái nào đẹp như cô gái bằng vàng này thì con mới cưới. Cha mẹ mừng quá, sai các vị bà la môn vốn là những người du hóa khắp nơi hỏi han tìm cho mình một cô con dâu đẹp như cái tượng bằng vàng này. Và cuối cùng đã tìm ra được một cô gái sắc nước hương trời. Khi mà các vị bà la môn đem cái bức tranh của cô gái xinh đẹp đó về cho cái chàng Kumara này, chàng nhìn cái bức tranh đó, cái trái tim rụng rời hết. Đẹp quá, sao trên thế gian này có một người con gái đẹp như thế? Đồng ý ngay tại chỗ. Và cha mẹ của chàng mới đem ngọc ngà châu báu đến để tặng cho gia đình bên dâu và rước cái cô con dâu này về. Thưa quý vị, cái người con gái này lên xe hoa trở về nhà chồng. Đang ngồi trên xe hoa bị trúng một cơn gió độc và chết trên xe hoa. Khi mà chết trên xe hoa như thế thì chàng Kumara nghe cái hung tin đó rụng rời tay chân. Cuộc đời sao mà bất công như thế? Tôi có tiền, có bạc, có đủ thứ, nhưng mà không có một người trong mộng. Chàng ta đau đớn quá. Thì Đức Phật thấy cái chàng Kumara này đau đớn vì cái người yêu của mình chết trên xe hoa như thế. Đức Phật mới nói một cái câu kệ: ái dục sinh sầu muộn, ái dục sinh sợ hãi. Ai đoạn được ái dục, không sầu đâu sợ hãi. Như vậy thì do cái ái dục đó, do cái tham luyến đó, cho nên cái chàng thanh niên này từ một người không thích phụ nữ và trở thành một người bị đau khổ vì phụ nữ. Do gì? Do cái tham ái đó. Cái lý do thứ ba mà Đức Phật nói sở dĩ chúng ta bị đau khổ phiền muộn trong cuộc đời này là bởi vì chúng ta chấp vào cái thân của mình cho là thật, chấp vào cái bản ngã của mình. Mình xem cái thân này là thật, chưa phải động đến mình, nhắc đến tên của mình với một cái tiêu cực thôi thì mình tức giận muộn phiền. Quý vị thấy một cái đồ vật mình dùng, nếu mà mình để càng lâu thì sao ạ? Càng có giá trị, đúng không? Trở thành đồ gì? Đồ cổ. Còn cái thân của mình này, sống càng lâu làm sao? Càng mệt mỏi, càng chán nản lắm. Già đến rồi không muốn gì nữa hết đó. À, cái nghịch lý trong cuộc đời á. Một cái đồ vật vô tri để càng lâu trở thành đồ cổ giá trị, mà cái thân của mình sống càng lâu càng là một gánh nặng cho gia đình. Như vậy thì có cái gì để mà yêu cái thân này, trau chuốt, nâng niu, bảo vệ cái thân này? Và khi chúng ta qua đời rồi, không cần phải một tuần, 4 ngày thôi, trở thành một cái khối bất tịnh, không ai dám đến gần. Và sở dĩ trong cuộc đời này chúng ta sầu muộn khi chúng ta mất cái danh, mất cái tài, mất cái lộc, mất người thân là bởi vì chúng ta nghĩ cái thân của mình nó có thật, nó tồn tại vĩnh viễn. Cho nên sắc đẹp thay đổi, tuổi tác già đi, tóc càng ngày càng bạc, răng rụng vài chiếc, chúng ta buồn lắm. Tại sao chúng ta buồn? Chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân của mình nó thật. Quý trọng và bảo vệ một cách rất là si mê đối với cái thân này. Như vậy, ba cái nguyên nhân căn bản đưa đến cái sự sầu muộn trong cuộc đời chúng ta là gì? Một là chúng ta nhìn cuộc đời bằng cặp mắt vọng tưởng si mê. Hai, chúng ta bị rơi vào cái ái dục. Ba là chúng ta chấp cái thân này là thật có, và cái bản ngã của mình là trường tồn. Như vậy thì làm sao chúng ta nhổ cái mũi tên sầu muộn, chuyển hóa những cái nỗi muộn phiền, lo âu, khổ đau trong cuộc đời, thưa quý vị? Điều thứ nhất, chúng ta phải có một cái nhận định rằng là cái sầu muộn nó không phải đến với chúng ta trong đời này, mà nó đã theo chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Chứ không phải mình sinh ra là mình không có sầu muộn đâu. Cái sầu muộn khổ đau nó theo chân chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta đối diện với sự mất mát, thất bại trong cuộc sống thì mình phải bình thản, đừng có nóng vội, đừng có vội trách người này, trách người kia, trách người nọ. Đức Phật dạy cái phương pháp để chuyển hóa sầu muộn trong kinh Tăng Chi rất là hay. Khi mà vua Ba Tư Nặc mất cái người yêu quý nhất trong cuộc đời của mình á, là Mạc Lợi phu nhân á, thì Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc trong kinh Tăng Chi rằng là: Đại vương á, trên cuộc đời này có 5 sự thật mà ai cũng phải trải qua. Sự thật thứ nhất là tất cả mọi người đều bị bệnh. Sự thật thứ hai, tất cả mọi người đều bị già. Sự thật thứ ba, tất cả mọi người đều bị chết. Sự thật thứ tư, tất cả mọi người bị hoại diệt. Và sự thật thứ năm, tất cả mọi người bị tiêu diệt. Cái thân của chúng ta sẽ bệnh, sẽ già, sẽ chết, sẽ phân hủy và sẽ biến mất trong cuộc đời này. Đó là 5 cái sự thật. Cho dù là Phạm Thiên, cho dù là Sa Môn, Bà La Môn, là nam là nữ, không ai tránh thoát khỏi 5 cái sự thật này. Cho nên để vượt qua sầu muộn thì Đại Vương phải thấy rằng là đây là một sự thật ai cũng trải qua, không phải chỉ riêng cho phu nhân hoàng hậu của Đại Vương. Mình phải chấp nhận cái sự thật đó. Mình phải chấp nhận sự thật đó. Có một cái vị vua tên là Munda, có một vị hoàng hậu xinh đẹp tên là Pada. Hoàng hậu này một hôm bệnh và qua đời. Nhà vua rất là buồn. Nhà vua làm một cái cổ quan tài bằng sắt, đặt cái thi thể của hoàng hậu vào. Làm một cổ quan tài lớn hơn, đặt cái cổ quan tài thứ nhất đó vào cổ quan tài thứ hai. Rồi suốt ngày nằm bên cái cổ quan tài của hoàng hậu Pada khóc than. Bỏ bê việc triều chính, không chịu làm gì, cứ muốn chết theo hoàng hậu. Lúc bấy giờ có một vị tôn giả tên là Narada. Narada đến bên nhà vua nói rằng: Đại vương ơi, hoàng hậu dù sao cũng đã qua đời rồi. Đức Phật đã từng dạy rằng không ai thoát khỏi 5 cái sự thật: một là già, hai là bệnh, ba là chết, bốn là hội diệt, năm là tiêu diệt. Thì hoàng hậu cũng vậy. Đại vương đừng có sầu muộn như thế. Nếu như Đại vương cứ sầu muộn như thế thì Đại vương để cho cái mũi tên tẩm độc sầu muộn kia nó ghim vào trong đời sống nội tâm của mình, Đại vương sẽ không làm được việc gì ích lợi cả. Đại vương phải nhổ cái mũi tên sầu muộn đó ra. Thì vị Narada này đã thuyết pháp cho nhà vua Munda, thì nhà vua đã nhận ra cái sự sai lầm của mình. Nhà vua tỉnh ngộ, đã làm lễ an táng cho hoàng hậu của mình và sau đó tiếp tục cái công việc thường nhật một cách rất là tự nhiên. Cho nên chúng ta thấy rằng là mình khổ, người khác cũng khổ. Mình sầu muộn, người khác cũng sầu muộn. Đâu phải một mình đâu. Tất cả mọi người trên thế gian này sầu muộn, đó là một cái sự thật. Mình phải chấp nhận cái điều đó thì mình sẽ cảm thấy bớt khổ đau sầu muộn. Có một cái nhà hiền triết nọ, ông sống ở đầu một cái ngôi làng. Và dân ở trong làng này có việc gì khổ đau, buồn phiền, thắc mắc thì đến nhà hiền triết này để giúp, để giải tỏa. Đến một cái thời điểm nọ thì dân trong làng đó cứ đến chỗ nhà hiền triết thưa rằng là: Thưa ngài, sao con buồn quá, sao con khổ quá, sao con sầu muộn quá đi, gia đình con khổ quá. Rồi cái nhà thứ hai cũng đến thưa, và tất cả dân trong làng đó đều đến thưa với nhà hiền triết: Khổ đau quá, làm sao để giải tỏa? Nhà hiền triết mới hẹn một cái ngày đó, mỗi gia đình đó, lấy một cái tờ giấy, ghi tất cả những cái nỗi sầu muộn khổ đau vào trong cái tờ giấy đó, bỏ trong một cái túi nhỏ, và hẹn đến ngày đó là treo những cái túi sầu muộn đó lên một cái cây ở đầu làng. Và trao đổi nhau, nhà này lấy cái túi sầu muộn của nhà kia để xem thử là mình ít hơn hay là nhiều hơn. Thì đó là một cái ngày hội để hái túi sầu muộn. Ai cũng hăm hở đi hái hết á. Mỗi người hái về cho gia đình mình một cái túi sầu muộn. Và khi mở cái túi đó ra thì gia đình này cảm thấy ngạc nhiên. Bởi vì sao? Bởi vì cái nhà bên cạnh còn khổ hơn mình. Cái nhà bên cạnh còn sầu muộn hơn mình. Ồ, vậy là mình hạnh phúc hơn người ta nhiều chứ. Và từ đó về sau không có ai đến phàn nàn với cái vị hiền triết này về khổ đau sầu muộn hết. Tại sao? Vì đó là một cái sự thật. Thưa quý vị, trong cái nỗi mất mát đau đớn trong cuộc đời chúng ta, trong những cái nỗi đau về thất bại công việc, đổ vỡ tình cảm, chia lìa người thân và thất bại trong cái cuộc sống tâm lý, bệnh tật á, thì cái nỗi đau khổ nhất là gì ạ? Cái sợ lớn nhất là gì? Là sợ chết. Thì làm sao chúng ta vượt qua cái nỗi ám ảnh của cái chết? Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rất là hay. Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo rằng là các ông có thường quán niệm về cái chết hay không? Thì vị tỳ kheo thứ nhất trả lời rằng là con có. Đức Phật mới hỏi quán niệm như thế nào? Thì vị tỳ kheo trả lời rằng là mỗi ngày, mỗi đêm con nghĩ về cái chết. Vị tỳ kheo thứ hai mới trả lời rằng là mỗi ngày, mỗi đêm, trong mỗi giây phút, mỗi lúc con quán niệm về cái chết. Vị tỳ kheo thứ ba mới trả lời rằng là khi con ăn cơm, ăn uống thì con quán niệm về cái chết. Vị tỳ kheo thứ tư nói rằng là khi con ăn vài miếng ăn, con quán niệm về cái chết. Vị tỳ kheo thứ năm nói rằng là khi con ăn thậm chí đến một muỗng cơm thôi, một miếng ăn thôi, thì con cũng quán niệm về cái chết. Và vị tỳ kheo thứ sáu trả lời rằng là con quán niệm cái chết trong từng hơi thở của con. Trong từng hơi thở, chứ không phải trong miếng ăn, chứ không phải trong vài miếng ăn, trong bữa ăn, trong ngày, trong đêm, mà trong từng hơi thở. Đức Phật nói đúng như thế. Không phải quán niệm cái chết trong ngày, mà phải trong từng hơi thở. Từng hơi thở. Một đoạn khác trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy rất là hay. Đức Phật dạy rằng là này các tỳ kheo, mỗi buổi tối các ông nằm ngủ thì các ông phải quán chiếu rằng cái chết nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Một con rắn độc, một con bò cạp, một con rít, một cái miếng ăn, một cơn gió độc cũng khiến cho chúng ta chết. Và nếu như chúng ta chết khi trong cái trạng thái mà tạo nhiều cái nghiệp ác thì chúng ta là người bất hạnh và khổ đau. Cho nên này các tỳ kheo, các ông phải quán niệm rằng cái chết nó xảy đến chúng ta rất là nhanh trong mỗi đêm như thế. Thì các ông hãy cố gắng làm những việc thiện, làm những cái thiện pháp tốt nhất có thể khi mà còn sống. Chúng tôi đọc đến những cái đoạn kinh như thế cảm thấy xúc động vô cùng. Bởi vì Đức Phật Ngài rất là thương chúng sanh. Ngài dạy cho chúng ta phải nghĩ đến cái chết mỗi khi nằm ngủ, mỗi khi tối đến như thế. Thì có như thế, cái nghĩ đến cái chết như thế thì chúng ta mới thức tỉnh, gạt qua tất cả những cái sầu muộn bi ai để làm gì? Để nỗ lực tiến tu trong cuộc đời. Việc quán niệm về cái chết để nhắc nhở cho chúng ta tu tập là một điều rất cần thiết đối với hành giả tịnh độ của chúng ta. Trong cái lịch sử Tịnh Độ Tông có một vị tổ sư rất là tuyệt vời, đó là Ngài Thiện Đạo, tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông. Một hôm tổ Thiện Đạo đọc kinh Quán Vô Lượng Thọ, Ngài thức tỉnh và từ đó về sau Ngài phát tâm niệm Phật. Thưa Ngài Thiện Đạo không phải là ngồi niệm như chúng ta, Ngài quỳ lên mà niệm. Niệm cho đến khi kiệt sức Ngài mới đi nghỉ. Buổi tối Ngài không dám nằm, bởi vì nằm thì loạn tâm, cho nên chỉ ngủ ngồi mà thôi. Suốt 30 năm cuối của cuộc đời của Ngài, Ngài tinh tấn niệm Phật. Mùa đông niệm ướt áo, niệm như thế. Và thưa quý vị, đến khi mà Ngài viên tịch, Ngài leo lên một cái cây liễu ở trước chùa, hướng về phía Tây, phát nguyện rằng khi xả báo thân này con được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô A Di Đà Phật. Và Ngài đã gieo mình từ trên cây liễu đó xuống dưới đất, trong cái trạng thái ngồi tĩnh tọa và an nhiên thị tịch ở tuổi 69. Tại sao Ngài không ngồi niệm Phật mà Ngài lại gieo mình từ trên cây liễu xuống để rồi viên tịch trong cái trạng thái tĩnh tọa như thế? Tại vì Ngài muốn nhắc nhở cho chúng ta rằng cuộc đời của mỗi người chúng ta như trái trên cây, như lá trên cành. Có những cái trái mới non thôi, nó đã rụng rồi. Có những cái lá còn xanh, nó đã rụng rồi. Đó là vì những người qua đời còn trẻ tuổi. Có những cái trái vàng ươm rụng, đó là người 90, 100 tuổi. Khi cái cơn gió vô thường thổi đến thì cái lá nghiệp chúng ta, cái trái nghiệp của chúng ta phải gì? Phải rụng mà thôi. Và Ngài nhắc nhở cho chúng ta là gì? Khi rụng như thế, nếu như chúng ta rụng trong cái trạng thái hoan hỷ, vui vẻ, an nhiên, thì đó là chúng ta sống rất đúng, rất thành công trong cuộc đời này. Mà khi chúng ta rụng như thế mà trong cái trạng thái lo âu, chết không biết đi về đâu, về cảnh giới nào, sợ hãi, liên tiếp trần gian này, cuộc sống của chúng ta đã thất bại hoàn toàn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, Ngài muốn dạy cho chúng ta rằng là gì? Khi chúng ta rụng như thế, đừng rụng về cõi ta bà này nữa, khổ đau lắm. Mà rụng về đâu á? Rụng về Tây Phương Cực Lạc. Cuộc đời của chúng ta như trái trên cây, lá trên cành. Mình tu là để cho mình phải rụng về Tây Phương Cực Lạc. Đừng có rụng vào cái cõi khổ đau sanh tử chập trùng này nữa. Và từ đó chúng ta mới nhận ra được gì? Giá trị của một đời người, một cuộc sống này không phải là người sống thọ hay là không thọ, không phải là giàu sang hay là nghèo khó. Cái người nằm trên giường bệnh kia bị cái nghiệp báo, bị cái quả báo như thế, nhưng mà biết niệm Phật thì người đó vẫn may mắn và hạnh phúc hơn những người khỏe mạnh đang lao vào ngũ dục của cuộc đời. Cái người qua đời khi tuổi còn trẻ mà biết tịnh tâm niệm Phật cầu vãng sanh vẫn hạnh phúc hơn cái người qua đời 100 tuổi mà không biết niệm Phật ra đi trong sự lo âu. Giá trị của một đời người, hạnh phúc của một đời người không phải là ở tuổi tác sống lâu hay là sống ít. Không phải là giàu có hay là nghèo hèn. Không phải là nam hay là nữ. Mà là mình sống như thế nào. Sống như thế nào. Biết trân quý giây phút của đời mình để mà sống, để mà tịnh tâm niệm Phật. Cho dù chúng ta bị bệnh qua đời, cho dù chúng ta còn trẻ qua đời, mà chúng ta qua đời an nhiên trong danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, thì chúng ta vẫn hạnh phúc hơn những người khỏe mạnh và sống trường thọ mà không biết chánh pháp, không gặp được pháp môn. Thưa quý vị, thì chúng ta phải nhận ra cái điều đó để chúng ta làm sao tinh tấn niệm Phật và chấp nhận cái sự thật đó trong cuộc đời. Cái yếu tố thứ hai để chúng ta vượt qua những nỗi sầu muộn trong cuộc đời này là gì ạ? Là mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại đang có. Có những vị có những nỗi sầu muộn vì chồng mình, con mình, gia đình mình. Đó là cái duyên nghiệp ràng buộc với nhau. Có những người làm ăn cứ thất bại hoài. Có những người gặp vô số chướng ngại trong cuộc đời. Và chúng ta nên phải có một cái ý thức rằng đó là một sự thật. Người muốn vượt qua những nỗi sầu muộn không phải là cứ than vãn trách móc, mà phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại để mà sống với nó. Mình bị bệnh tức là mình trả cái nghiệp báo của mình thì mình an nhiên. Mình thất bại trong đời sống là mình chưa gieo cái nhân phước đức trong đời trước. Cho nên làm ăn hay gặp trở ngại đổ vỡ là chuyện đương nhiên. Chúng ta muốn thay đổi cái vòng xoay của luật nhân quả là một điều phi lý trong cuộc đời này. Có hai vợ chồng nọ tuổi 70, không có con, làm ruộng. Bà thì ở nhà nấu cơm cho chồng. Ông thì ra ngồi ruộng để cày ruộng. Một hôm thì ông đang cày ruộng như thế thì ông mới nghĩ rằng cuộc đời mình sao khổ, 70 tuổi còn phải vắt cày ra ruộng. Ước gì mình trẻ được 20 năm, trở thành một người 50 tuổi thì sung sướng biết mấy. Thì khi mà ông khởi lên cái điều ước như thế thì có một cái vị thần đi ngang qua. Cái vị thần này mới đến bên chỗ cái ông lão, nói: ông có muốn trẻ lại được 20 năm không? Cái ông lão này mừng quá: dạ muốn. Vậy thì ông đến một cái suối tiên cách đây khoảng 1 km, ông ngâm trong đó 2 tiếng đồng hồ sẽ trễ được 20 năm. Ông lão mừng quá đến cái dòng suối đó và ngâm trong cái dòng suối đó 2 tiếng đồng hồ. Và quả nhiên ông trở thành một người 50 tuổi. Khi mà ông trở về nhà thì ông gõ cửa cốc cốc cốc. Bà vợ mở cửa ra: hôm nay có người đàn ông lạ nào đến? Nhìn kỹ là chồng mình. Mới ngạc nhiên: làm sao mà ông trễ như thế này? Ông lão mới kể ra cái sự thật đó. Bà vợ mừng quá: thôi ông ở nhà nấu cơm đi. Tôi chạy ra cái dòng suối đó tôi ngâm chút. Bạn ngâm 2 tiếng đồng hồ xong trở thành một cái người đàn bà 50 tuổi.
nghĩ vợ thì phải trẻ hơn chồng mới có hạnh phúc chứ, thôi ngâm tiếng nữa 40 tuổi. Nghĩ anh nói lâu lâu mới có cơ hội như thế này, lỡ mai cái dòng suối này nó biến mất thì sao, thôi ngâm chút nữa, ngâm chút nữa. Ông ở nhà chờ lâu quá, không biết chuyện gì xảy ra với vợ của mình. Chạy ra cái dòng suối đó thì thấy một đứa bé gái 7 tuổi. Thấy một cái đứa bé gái 7 tuổi đang đứng khóc miếu máu. Thì ông lão này buồn quá, ẵm cái đứa bé đó trở về nhà. Bây giờ không phải là chồng là vợ nữa, mà là ông và cháu. Thưa quý vị, như vậy gia đình của ông lão này có hạnh phúc không ạ? Không có hạnh phúc, không có hạnh phúc được. Hạnh phúc là mình biết chấp nhận cái hiện tại mình đang có. Mình già mà mình biết tu, mình vẫn hạnh phúc hơn những người trẻ mà rong ruổi vào vật chất kia. Tại sao chúng ta không chấp nhận cái hạnh phúc đang có, mà chúng ta tìm ở đâu? Chúng ta cứ nghĩ rằng là phải có tiền, có bạc, có tài sản nhiều nhiều mình mới có hạnh phúc. Cho nên những người trẻ tuổi bảo về tu niệm Phật đây, nói khi nào tôi làm ăn kha khá tôi về chùa, khi nào tôi làm ăn kha khá tôi mới niệm Phật. Chừng nào mới là kha khá quý vị? Ngày nay kha khá hay là ngày mai kha khá? Đời này kha khá hay là kiếp sau mới kha khá? Chờ đủ hai cái chữ kha khá đó là mình đã chết rồi. Tu là không đợi ngày đợi tháng, tu là tu trong ngay hiện tại mới cứu vãn cuộc đời của mình. Cho nên cái điều thứ hai á, là mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện tại của mình, và mình sống trong cái hiện tại đó đó thì mình sẽ rất là an lành. Chúng tôi thường khuyên quý Phật tử pháp môn Tịnh Độ là có ba cái thời khắc trong ngày của chúng ta nên chú ý. Một là mỗi buổi sáng, hai là mỗi buổi trưa, ba là mỗi buổi tối trước khi ngủ. Mỗi buổi sáng thức dậy, cái việc đầu tiên quý vị là hãy ngồi tĩnh tâm, an nhiên niệm Phật. Xong rồi chúng ta đặt chân xuống, chúng ta làm vệ sinh xong, chúng ta đến bàn thờ Phật, thắp một cây hương, đánh một tiếng chuông, lễ một lễ Phật. Hạnh phúc vô cùng quý vị. Quý vị thử hình dung á, buổi sáng mình mở một cánh cửa nhà mình ra, một cơn gió độc nó lùa vào á, thì sao ạ? Suốt cả ngày đó mình u mê lẳng thẳng. Cho dù mình gặp cái việc vui á, mình cũng không vui nổi. Tại vì cơn gió độc nó ngấm trong thân thể, đầu óc của mình rồi. Còn một buổi sáng chúng ta mở cửa ra, nghe tiếng chim hót, ánh nắng xuyên qua vòm cây khẽ lá, cả một đất trời tinh khôi đẹp đẽ, thì suốt cả ngày đó đó mình sống rất là an lạc. Cho dù cái khổ xảy đến mình vẫn an nhiên. Mở cánh cửa tâm hồn của cuộc đời của chúng ta mỗi ngày mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện làm ăn tiền bạc, giận hờn buồn tủi, thì cả ngày đó chúng ta bị nhiễm của chất độc hơn thua buồn tủi đó. Còn mở cánh cửa tâm hồn của chúng ta, đời sống của chúng ta, nội tâm của chúng ta mỗi ngày mới, chúng ta niệm Phật an nhiên tĩnh lặng, đánh một tiếng chuông, lễ một lễ Phật, nhìn khói hương trầm nguyện tỏa, hạnh phúc vô cùng quý vị. Và khởi đầu của một ngày mà chúng ta làm những cái việc như thế thì cả ngày đó chúng tôi tin quý vị sẽ rất là an lạc dù gặp trở ngại trong cuộc sống. Giữa trưa chúng ta ăn miếng cơm này, nên nguyện rằng không phải ăn cái bát cơm của sân si, mà ăn của bát cơm thanh tịnh của Phật A-di-đà. Ăn để sống, để mà tu. Buổi tối trước khi ngủ lên giường, chúng ta cũng ngồi tĩnh tâm niệm Phật. Để làm sao? Để nguyện rằng là khi thức cũng như khi ngủ, mình sống trong cái ánh sáng của Đức Phật, sống trong cái tâm nguyện của Đức Phật. Thì như thế cả một ngày chúng ta trôi qua rất là an lạc. Hạnh phúc được chấp nối từng ngày cho từng tháng, hạnh phúc được chấp nối từng tháng cho từng năm, hạnh phúc được chấp nối từng năm cho cả một cuộc đời chúng ta, đời này và đời sau. Thì chúng ta sẽ an lạc vô cùng. Chúng ta sẽ gạt đi những cái nỗi sầu muộn trong cuộc đời của chúng ta. Nếu như chúng ta đã nhận ra được cái điều đó, thì cho dù những cái nỗi phiền muộn, sầu muộn xảy đến chúng ta vẫn rất là an nhiên trong cuộc đời này. Cho dù chúng ta bị bệnh, chúng ta vẫn cảm thấy gì? Hạnh phúc. Có một cái vị thiền sư nọ bị bệnh, nằm trong bệnh viện. Thì cái người bạn thân đến thăm bệnh, hỏi: thầy bị bệnh gì vậy? Nằm lâu chưa? Uống thuốc gì? Khỏe không? Hỏi đủ thứ hết. Thiền sư mới trả lời rằng: tôi bị bệnh tôi không lo, mà sao ông lo chứ à? Và ông có biết rằng là khi mà tôi bị bệnh như thế này, tôi hạnh phúc hơn khi tôi khỏe mạnh. Tại vì trong những cái giây phút mà năm tháng khỏe mạnh, tôi ít nghĩ đến cái thân của mình, cái mạng sống của mình. Những cái năm tháng, những giây phút tôi nằm trên giường bệnh, tôi mới chiêm nghiệm ra một cái sự thật rằng mạng sống của mình quý báu lắm, nhưng cũng rất mong manh. Tôi đã hiểu ra một cái sự thật của cuộc đời mà xưa nay tôi chưa từng hiểu ra. Cảm ơn bệnh tật, cảm ơn chướng ngại đã giúp cho tôi tỉnh ngộ được cuộc đời. Cho nên khi chúng ta đối diện với những khổ đau phiền muộn, tật bệnh trong cuộc đời, chúng ta phải cảm ơn những nghịch cảnh đó để cho chúng ta thấy được cái sự thật của cuộc đời mà nỗ lực tiến tu. Cái yếu tố thứ ba để chúng ta vượt qua những chướng ngại nghịch cảnh trong cuộc đời thì chúng ta phải có một cái niệm như thế này: cuộc đời của chúng ta rất là mong manh. Và nếu như chúng ta không có tận dụng cái thời gian của mình để sống trọn vẹn thì khi mà vô thường đến thì mình rất là đau khổ. Có hai vị Bà La Môn 120 tuổi đến thưa với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con phải sống làm sao những giây phút cuối đời của mình? Thì Đức Phật khuyên hai vị Bà La Môn này là phải sống thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh và khẩu thanh tịnh những giây phút cuối đời của mình. Như thế thì chúng ta thấy rằng là cái kiếp sống của mình nó quá ngắn ngủi. Và nếu chúng ta nghĩ đến cái chuyện muộn phiền lo âu hơn thua thì thời gian đâu chúng ta tĩnh tâm niệm Phật, phải gạt hết tất cả những thứ đó qua để mà mình chuyên tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thì mình mới có thể sống được an lạc. Người tu tịnh độ của chúng ta phải xác định rằng cái việc gì chính trong cuộc đời, cái việc gì phụ trong cuộc đời. Việc chính là gì? Việc tu hành. Việc phụ là những việc thế gian. Còn đến với pháp môn này rồi mà mình cứ còn lăng xăng trong cái thế gian này, cứ lo những cái việc đâu đâu, việc tu không lo, thì mình xem cái sự nghiệp thế gian là chính, xem sự nghiệp tu hành là phụ. Mình phải xác định đâu là cái việc chính trong cuộc đời, đó là việc tu tập để mà được an lạc và tự tại vãng sanh. Yếu tố thứ tư để chúng ta có thể vượt qua những cái sầu muộn trong cuộc đời này là chúng ta phải biết rằng, phải nhận ra rằng cuộc đời này nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Đừng có luyến ái vào cái thân của mình, đừng có luyến ái vào những cái vị sở hữu của mình. Thì khi mà không còn luyến ái như thế thì cuộc sống của mình nó sẽ an nhiên và rất là tự tại. Cho nên phải vượt qua cái sự luyến ái về xác thân, cái bản ngã của mình thì mình sẽ sống an nhiên. Thưa quý vị, khi chúng ta đến với đạo Phật, nương trú vào Phật Pháp thì chúng ta phải nhận ra một cái sự thật rằng là nếu như chúng ta nương tựa vào chồng, vào vợ, vào tài sản vật chất thế gian này thì những thứ đó sẽ vô thường. Chúng ta phải nương tựa vào đâu ạ? Nương tựa vào Phật Pháp. Đó là một cái thế giới an lạc trọn vẹn, cái cõi chân thường chúng ta. Nương tựa vào nơi đó, đời này sống an lạc và đời sau sống được hạnh phúc. Cho nên khi đến với Phật Pháp thì chúng ta phải y cứ vào trong lời dạy của Đức Phật, sống trọn vẹn, sống tha thiết chân thành. Cái sự tha thiết chân thành đó nó giúp cho chúng ta đến với Phật Pháp được thành tựu viên mãn. Cho nên có một cái người con gái nọ đi ăn xin, ngủ ở trong chợ. Một hôm thì cái người con gái này xin được 2 đồng mới đến cúng cho một cái ngôi chùa ở gần đó. Thì cái vị hòa thượng viện chủ mới đánh cho người đánh chuông trống để đón cái vị đại thí chủ cúng 2 đồng. Một thời gian sau thì cái người con gái này đang nằm ngủ, một vị quan đi ngang qua cái khu chợ đó mới thấy ở trên cái bầu trời có những cái áng mây hồng và nghĩ rằng ở trong này có một người đặc biệt, cho nên mới vô trong chợ đó mới tìm ra người con gái này và đưa về làm con nuôi. Một thời gian sau thì cô gái này càng xinh đẹp và được hoàng tử tuyển vào trong cung và trở thành hoàng hậu. Thì hoàng hậu này nhớ lại vì sao mình được cái phước như thế, cho nên nghĩ rằng hồi xưa mình nghèo khổ, mình cúng 2 đồng cho chùa, cho nên mình được cái phước làm hoàng hậu. Cho nên một hôm hoàng hậu chở ngập ngà châu báu đến cúng cho chùa. Thì vị chủ chùa, cái vị hòa thượng trong chùa tiếp đón bình thường. Hoàng hậu mới thổi rằng là ngày xưa con nghèo, con cúng 2 đồng mà thầy đánh chuông trống để đón con, nói đại thí chủ đến. Còn ngày nay con đem của cải nhiều đến cúng mà sao thầy không có đánh chuông trống? Vị hòa thượng nói rằng là cái 2 đồng ngày xưa là đổi cả tánh mạng của nàng. Còn ngày nay hoàng hậu được cái phước là cái của cải này đâu phải của hoàng hậu, là của dân chúng. Cho nên ngày xưa cúng 2 đồng mà giá trị rất là lớn, còn ngày nay cúng cả xe châu ngọc, nhưng mà cái tâm của hoàng hậu nó không có thành kính, cho nên tôi không có đánh chuông trống để đón một cái người với cái tâm phàm phu như thế. Cho nên chúng ta đến với Phật pháp thì hãy cố gắng làm sao để sống trọn vẹn trong cái ánh sáng với một cái tâm chân thành, thì chúng tôi nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến với chúng ta trong hiện tại và tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trong biển luân hồi, phần từ bi chỉ lối.